thôi. Bây giờ thì mấy con sẽ như vậy là trong cái buổi hôm nay thầy trả lại bài cho mấy con, rồi ngày mai thì bên Tăng, bên Nam thì ngày mốt thì thầy sẽ kiểm tra cho mấy con. Ở đây thì coi như là kiểm tra để thầy sắp lớp nữa. Còn ở đây những cái bài này coi như là những người nào mà làm cái bài mà nhân quả con người thì những người đó họ đang ở trong cái lớp của cái lớp của nhân quả cao hơn của mấy con rồi, họ đã ở trong cái lớp khác rồi. Còn những người nào còn nằm ở trong cái nhân quả thảo mộc thì mấy con còn đang nằm cái lớp đó, nó chưa ra, cho nên mấy con tiếp tục mấy con làm. Còn những người nào mà được làm nhân quả con người thì họ đã xong việc cái nhân quả thảo mộc rồi, thì họ lên cái lớp khác rồi. Bởi vì nó đặt cách mà một tuần lễ có thể lên, có thể lên một lớp rồi. Còn bây giờ về chánh niệm tỉnh giác, tức là phá hôn trầm thì căn cứ cái người nào mà phá được hôn trầm thì nhiều là cái người đó sẽ được ở lớp cao hơn. Còn cái người phá hôn trầm thì nhiều, vì cái giờ mấy con phải tu ít rồi, chứ mấy con tu nhiều thì mấy con bị ức chế và hôn trầm thì nhiều mấy con sẽ không thắng nó được. Do đó thì cái người nào tỉnh thức được thì thầy sẽ tắt cái lớp của họ. Nhưng mà bây giờ đó thì ngày mai bên Nam rồi bắt đầu ngày mốt, ngày mốt thầy sẽ nhận sáu người thôi chứ nhiều nữa thầy kiểm tra không hết, rồi lần lượt sáu người này rồi sẽ tới sáu người khác. Vậy thì mấy con sẽ có người nào lập giùm thầy cái danh sách cho sáu người trước, rồi kế lần lượt tới thì thầy lần lượt thầy kiểm tra lại cái về chánh niệm tỉnh giác từng sáu người, để rồi thầy sắp xếp quay sáu người này xong rồi thầy sắp xếp cho họ nằm ở cái lớp nào để họ tu. Do như vậy thì sau này nó sẽ phân ra nhiều cái lớp. Thì ở đây thì Liễu Huệ ha, là con ghi hết cái danh sách của những người tu đây. Người nào mà dự tính thì các con ở ngoài đừng có ghi vô. Còn người nào mà thật sự mà quyết tâm mà tu trong cái lớp đào tạo này để chứng quả đó thì ghi tên vô, để từng người. Người nào thì bây giờ cái người nào mà đứng đầu á thì kế đó là sáu người, rồi cái ngày hôm sau là kế đó sáu người. Vậy thì con ghi giùm thầy bắt đầu từ ở bên dây bên đây rồi đi qua bên kia, thì cứ như vậy đó lần lượt để mà thầy sắp xếp cái lớp. Mà người nào mà ở ngoài á thì dự thính thôi, đừng ghi. Cô Huệ em dự thính, con khỏi ghi. Còn người nào mà không dự thính mà quyết tâm tu thì được ghi vào và giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh như thầy, để thầy sắp xếp lớp để mà tu hai cái phương pháp. Một thì phá cái vô minh lậu, hai là phá cái dục lậu và cái hữu lậu. Nghĩa là đối tượng của chúng ta là ba cái lậu hoặc, mà phải dẹp ba cái lậu hoặc để cho nó thành vô lậu. Cho nên trong cái sự tu tập nó phải đi dần bằng cái sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng. Cho nên sáu người thôi, trong một buổi thầy hướng dẫn cho mấy con sáu người để thầy kiểm tra xem cho nó cụ thể rõ ràng. Con cứ trình thầy. Cái bài con mới bây giờ cô Út cần làm bế phụ đúng không? Cái bài con không có hả con?
Dạ, con có
một rồi. Có được rồi. Bây giờ thầy có trả chưa?
Con lại thầy chưa.
Chưa hả? Như vậy là thằng lộn ở đâu rồi? Để thầy coi thử coi bên cái sắp nam có còn không? Dạ. Thì khi mà đưa vào đó thì nó sẽ lộn ở bên những cái bài của bên nam đó. Dạ. Thì điều này có. Còn ai còn sót bài không có đó con? Nói cho thầy biết rồi mà thầy tìm lại thầy trả lại cho mấy con. Còn mấy cái bài mấy con mới gửi đây đó, như Liễu Huệ 1 nè, Diệu Hiền mới gửi lại thầy, Hải Tâm nè, Tú nè, mấy cái bài này thầy đọc chưa đi nhé, chưa mấy cái bài này mới, để thầy kiểm lại con, mấy cái này mới đưa, ráng tu tập con, ráng tu tập. Rồi mấy con còn hỏi thì dự thêm, có người nào hỏi thì dự thêm, mình có hỏi thì đến đây hỏi đi, rồi các lát nữa mình về mình khỏi có hỏi gì hết.
Giờ cho con làm lại cái bài đó thì tụi con ghi cả tính chất rồi đặc tính đặc tướng rồi mình liên hợp rồi chuyển đổi rồi mình tan luôn rồi.
kết, tổng kết về cái bài của nhân vật, nó bắt đầu từ thứ tự đó mà con làm, và tới cái đề tài nó mà. Còn vấn đề mà tu tập những cái niệm tỉnh giác để phải kiểm tra là thầy sẽ hướng dẫn cho con tu cụ thể.
Dạ, kính thưa sư ông, trong cái tuần vừa qua thì con đi học thân cách thì con nhất tâm được, nhưng mà những khi mà đến ngày mà đi lên nghe sư ông giảng á, thì những ngày về sau á, về những lần mỗi lần con bước đi á, nhưng mà tự nhiên những lời nói hay những cái gì sư ông dạy á, hoặc là những hình ảnh của những vị tu đấy, thì nó có hiện lên trong đầu con á. Thì khi đó con không có đi chánh niệm tự giác nữa, tự vì cứ đi thì con đã ức chế để cho nó không có những hình ảnh đó, thì nên là ức chế cho nó đau đầu á. Thì khi đó sư ông dạy con thầy tu cái phương pháp nào để không phải đi chánh niệm tự giác mà nó
được rồi, con sẽ không có đi chánh niệm tỉnh giác mà con tu tập thư giãn, tức là tứ niệm xứ con nhắc tâm thành tại an lạc vô sự. À, khi có một cái niệm gì đó, con nhắc tâm thì thành tại an lạc vô sự. Không được con nhắc nó gì thôi, để cho nó thành thản, nó thư giãn lên thôi. Con khỏi cần mua pháp nào tập trung cho nó không có nhức đầu. Và nó lại giữ được cái thanh tại của nó, tức là nó cũng nhiếp tâm thôi. Nhiếp tâm thì như vậy. Nó thì nhẹ, nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Rồi chỉ buổi tối mà buồn ngủ hay hoặc giờ nào buồn ngủ thì con nhớ ráng đi kinh hành, đi kinh hành phá cho được cái tâm, bởi vì mình đi nó không có ngủ, không ngủ được, cho nên con ráng cố gắng con cứ đi thôi, đi thì sẽ không có ngủ, và như vậy thì nó mới được con nó có kết quả. Ráng cố gắng mà đi kinh hành, đi nhiều càng tốt, tập đi càng nhiều càng tốt, không sao hết, đừng có sợ, ngồi nhiều thì nó nguy hiểm lắm, cho nên phải ráng cố gắng đi. Cái người nào ở đây thầy nói như thế này để mấy con thấy trong cái vấn đề mà phá cái vô minh lậu thì duy nhất chỉ có cái đi kinh hành mà, cho nên ở đây dùng cái ý thức của chúng ta quán xét trở thành cái tiêu kiến giải thoát, để thành cái định vô lậu của chúng ta, triển khai cái chánh kiến của chúng ta, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đi kinh hành bốn cái giai đoạn đi kinh hành, mục đích của chúng ta là làm sao cho nó hôn trầm thiền viên, nó không có tấn công chúng ta được, chứ không phải là chúng ta thiền định gì được. Cho nên tất cả những cái trạng thái thiền định của mấy con hiện giờ mà mấy con ngồi thức yên, mấy con thấy thích thú, điều đó nó không phải đâu, nó không phải là để thiền định gì được, đó là một cái trạng thái của tưởng xuất tưởng hy lạc. Cho nên chúng ta phải bỏ cái này xuống đi, mà chúng ta phải cố gắng tập đi kinh hành có siêng năng đi, nó không còn lười biếng, mà lười biếng tức là suy. Mình thích ngồi, mình muốn ngồi, cứ mình muốn ngồi hoài đó là mình bị si. Ở đây không có ngồi, mà ở đây đi để cho nó đừng ngủ. Trong những buổi khuya nơ khuya lắm, mình cố gắng mình đi lần mò, mình đi để mà mặc dù là nó có niệm này những cái mặt nó kệ nó, nhưng mà cứ đi để cho nó đừng có ngủ thôi. Lần lượt nó quen đi, nó không ngủ thì lần lượt mấy con sẽ không, nó tỉnh rồi, nó không có buồn ngủ nữa, nó không si rồi. Thì cái tri kiến giải thoát của mấy con nó sẽ phá cái tâm tham sân của mấy con. Rồi từ đó mấy con sẽ thấy cái tâm nó không có niệm nữa, nó có một sự an trú vô cùng vô tận. Cho nên đó là mình đi đúng vào cái chỗ ly dục giải thoát, để từ cái chỗ ly dục sanh hỷ lạc. Còn trái lại mình ức chế mình sanh hỷ lạc, tức là mình ngồi mình nhiếp tâm nó không niệm thì nó quen đi. Mà khi mình đi thì mình sanh lười biếng, mình muốn ngồi để cho nó an trú, nhưng mà an trú ở trong tưởng nó nguy hiểm cho mấy con thành tập. Vì vậy mà trong khi mấy con biết là cái tâm đi dục cái an pháp của mình chưa xong, cho nên mình phải cố gắng ở đây mình dùng cái tri kiến của mình đi, và đồng thời mình đi kinh hành mục đích của mình để phá cái hôn trầm thiền định, tức là cái vô minh lậu của mình thôi, chứ chưa phải là mình vào thiền định gì hết. Cho nên cái trạng thái mà nghĩ lại mấy con được có chấp nhận đó là một trạng thái của tưởng của mấy con, nó không tu, đó là cái sai từ lâu tới giờ mà chúng ta đang ôm chịu, mà chúng ta chưa có cách thức mà giải thoát. Còn hôm nay nó đi vào trong cái lớp huấn luyện chúng ta từng cái căn bản, cho nên chúng ta xả tất cả những cái này không quan trọng với chúng ta, do đó chúng ta tập đi kinh hành. Vì vậy mà đi kinh hành cho nên cô Hạnh Từ khổ xin cúng dường một số tiền 3 triệu như đó để cô Út làm cái đường để mưa gió này. Khi mà mưa rồi nó ráo được cô đi, mọi người đi chứ không phải riêng mình cổ. Nhưng mà cái điều mà cổ phát tâm cũng dường như vậy thì thấy là cũng tốt. Nhưng các con nhớ rằng các con đừng có kêu gọi đóng góp nhau làm cái điều đó không tốt. Không có tốt, đừng có kêu gọi, mà đừng có kêu gọi người nào hết. Chúng ta ở đây, ngày xưa Đức Phật có kêu gọi đắp cái đường xi măng đâu, phải không? Chúng ta cũng, ngày xưa đệ tử của Đức Phật cũng đi trong rừng, trong lá. Có con. Cho nên chúng ta đừng kêu gọi à, bây giờ thấy làm như vậy mấy con kêu gọi người trăm hai trăm điều đã sai mấy con, đừng bắt chước đại thừa, đừng kêu gọi ai hết. Ở đây chúng có người nào thấy được thương yêu chúng ta được, người ta phát tâm, người ta cúng dường thì mình nhận, mình làm. Còn người nào không hiểu, không biết thôi, mình đừng có gợi ý họ. Mình gợi ý nhưng mình đi xin họ, mình đi xin họ, họ có nhiều cái điều kiện, họ tư duy suy nghĩ, họ tư duy suy nghĩ, tu hành mà cũng còn tham đường đi được cho sạch sẽ nữa. Họ nói những câu nói làm cho họ tổn phước, và đồng thời chính mình kêu gọi làm cho họ có những ác pháp đó tác động cho họ. Đúng hơn chúng ta đừng kêu gọi. Ví dụ như trong chúng ta người ở bây giờ thôi bây giờ làm đường cho mình đi kinh hành cái gì, trong cái nhóm của mấy con gì, mấy con nói bây giờ thôi mỗi người bỏ ra thôi. Nhưng có nhiều người, người ta không có tiền mấy con, rồi làm sao đây, người ta phải gọi gì gia đình người ta xin. Do đó gia đình người ta không hiểu ở đi tu mà việc mẫu mẫu cái gì xin tiền, mẫu mẫu gì xin tiền, tu hành gì kỳ vậy. Do đó nó có nhiều cái nó làm cho rất là phiền phức. Tốt hơn chúng ta tùy duyên, trên cái công viên chúng ta đi được ở chỗ nào cũng được, rồi cố Úc làm cái đường đi kinh thành đi đất cũng được mấy con. Nếu mưa thì chúng ta ở trong thất, chừng nào ráo chúng ta đi ra ngoài để cho nó đừng buồn ngủ thôi, chứ đừng chúng ta đừng cứu ai, đừng gọi ai. Phật tử người ta đã giúp đỡ cho mình như thế này cũng quá đủ rồi, cơm ngày một bữa như thế này mình thấy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đừng cho họ, đừng làm cho họ phải gánh giáp thêm nữa mấy con. Họ phải gánh giáp chúng ta nhiều quá, chúng ta rất ngại. Cho nên khi mà cô Liên Châu đến gặp thầy trong cái buổi mà đến đây cúng dường cho quý vị, cho các con tu hành ở đây mỗi người bữa cơm, thì thầy nói với cô Liên Châu, tội mọi người về để tu tập mà con phải gánh giáp bằng mồ hôi nước mắt của con, phải bỏ ra gánh giáp như thế này, thật sự là thầy rất ái ngại. Thà là mọi người vừa chút rồi của Úc của nấu thì thầy cũng ngại, chứ mà thầy thấy bây giờ một mình con mà gánh giáp thì thật. Bởi vì con làm cả tiền cũng là gánh giáp chứ không phải dễ đâu. Cho nên mà gánh giáp như vậy tính ra một tháng nó 100 mấy triệu, 200 triệu, như vậy nó quá nhiều. Làm sao một tháng mà có nhiều, một năm nó phải 100 mấy chục triệu, một tháng nó 10 mấy triệu, gần 20 triệu rồi mấy con. Thành ra một tháng mà 10 mấy 20 triệu mình thấy nhiều quá chứ không nghe. Mà mình biết mình tu được hay không đây, mà mình làm cái chuyện này để người ta gánh giác cho mình. Nên là thầy cũng có nói với cô Liên Châu, thầy nhìn tìm mọi cách làm sao cho mấy con đừng có gánh giác quá nặng, một người gánh giác để chia đồng cho mọi người một chút, người chút, người đem gạo, người đem rau cải, người này kia chút, chia với nhau mà gánh giác những người tu này. Chứ còn để một người thầy xót xa lắm. Cho nên đối với thầy cái gì cần thiết thì thầy mới gọi, chứ còn về tiền bạc thì thầy không. Và mấy con nhớ kỹ rằng tất cả những tiền bạc hoàn toàn thầy không có giữ trong tay thầy đồng nào. Nghĩa là làm bất kỳ một cái chuyện gì tiền bạc thì giao người ta, thầy là hoàn toàn không giữ tiền. Nghĩa là ai cho thầy thì thầy sẽ giao lại cho người khác, thầy không có gì, thầy chỉ xin nhà. Cho nên nói về tiền bạc mà thầy nói, sự thật ra cô Út mà mỗi lần mà nói là thầy tử cúng cái này, thầy chẳng có để ý trên cái vấn đề đó, mà cứ tiền bạc cứ nói thầy, thầy nghe nó không có đúng cách. Đối với thầy cũng quan trọng. Cho nên khi mà thành lập cái trung tâm an dưỡng từ thiện đó, thầy nói thật với mấy con, thầy khi mà cái công ty An Lạc nó được ra đời, thì đứng cái tên công ty mà thầy xin mở cái tài khoản để lấy cái tài khoản đó mà xây dựng cái trung tâm an dưỡng từ thiện, và đồng thời nuôi dưỡng tất cả những người an dưỡng ở đó. Đó là cái tài khoản của cái công ty, có cái tên công ty đứng, công ty đứng cái tài khoản đó, thì có 3 người hay 5 người người ta đứng trong cái ban giữ tài khoản đó, chứ không thầy hoàn toàn thầy không đứng tên trong đó. Nghĩa là thầy có chỉ đạo rằng bây giờ phải chi như thế nào thì nói thôi, thì trong cái ban đó nó họ sẽ lấy cái số tiền đó ra họ chi trên vấn đề đó. Cho nên thầy thấy tất cả mọi người, thí dụ như bây giờ chi cho cái lớp học này mỗi ngày mỗi người ăn bao nhiêu, mỗi bữa ăn vậy là 8,000 đấy. Thì thầy chỉ đưa ra thì cái tài khoản công ty đó nó họ sẽ chi ra cho một cái số 100 người để ăn ở đó để tu học, thì họ sẽ chi ra hàng ngày cho chúng ta thôi. Còn riêng thầy chẳng biết gì, nhưng mà thầy có lệnh thì bảo chi cho thầy ở bây giờ 100 người hay 50 người hay 30 người, đó là cái lệnh của thầy thôi. Rồi họ tự chi ra sổ sách, họ làm đâu đàng hoàng, nó có cái ban chứ không phải là một người mà đứng. Bởi vì con biết về tiền bạc 100, 200 triệu nó không có gì, nhưng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ thì các con sẽ thấy nó chi phối tâm niệm của họ lắm. Rồi trong cái họ sẽ bị cái đồng tiền chi phối họ, họ làm những cái chuyện tầm bậy không có đúng. Họ có tiền rồi họ quyền hạn thế này, quyền hạn kia, họ muốn quay cái người nào cũng được. Thầy cũng hoàn toàn thầy, sự thật là thầy đã thấy được cái đồng tiền họ làm tầm bậy tầm bạ. Cho nên ở đây thầy nói thẳng mấy con biết rằng tất cả những cái điều kiện mà các cái hội từ thiện họ sẽ gửi về là họ gửi về cái tài khoản cho một cái số người, cái ban đó người ta giữ gìn cái tài khoản đó để người ta chi đâu đúng cách. Còn riêng thầy có chỉ đạo thôi, thầy không đứng tên trong cái tài khoản đó, thầy không đứng tên, chỉ cái công ty đứng tên trong cái tài khoản đó. Đó là cách thức của thầy nào để cho mấy con biết rằng hoàn toàn gì tiền bạc nó rất là mang tiếng đó. Cái người mà cất giữ tiền bạc hay kêu gọi Phật tử là mấy con đã tự làm cho mấy con mang tiếng. Cái đó điều đó là điều sai, đừng có gọi ai hết, chỉ có thầy gọi được chứ còn mấy con đừng có gọi một người nào hết. Mấy con gọi là mấy con bị, bởi vì thầy không cất giữ tiền cho nên thầy gọi. Còn mấy con cất giữ tiền là mấy con gọi là mấy con chết, tiền bạc sẽ diệt mấy con đó, mấy con mất uy tín nó cũng còn. Con hay nhớ trong cái vấn đề đó rất kỹ. Các con ở đây thì các con thấy bây giờ gia đình của mình, cha mẹ của mình cho mình cái số tiền xài đó mà mình thấy cần cho chúng thì mình bỏ ra thôi, chứ mình đừng có gì xin cha mẹ thế này thế khác tội cho ông bà đó. Mà cha mẹ cho mình không xài cho nên mình dành được, mình thấy bây giờ ở chùa cần thì mình bỏ ra, cũng như cô Hương Từ cô bỏ ra, cô thấy mình đi kinh hành trong khi mưa gió vậy đó, lầy lội đi khó quá mà không đi thì buồn ngủ, cho nên cổ xin cô bỏ ra cũng được, thì đó là cái phần của cô. Do như vậy mà đem làm lại cái lợi cho chúng, đó là cách thức. Còn không, mình không được tiêu cái người nào mà phải làm vậy như vậy để cho mình được sạch sẽ, mình tu không, mình không. Cho nên từ cái ngày mà thầy về đây tới giờ, cái thất của thầy là dạy làm vậy, chứ thầy không có thêm chim mang tráng xung quanh rồi làm cho đẹp. Còn mấy con thì thấy hở ra một chút là làm thế này thế khác để cho sạch sẽ. Sự thật là cuộc đời của Đức Phật các con thấy có gì đâu. Đến chỗ này ở một tuần lễ, đến chỗ kia ở một tuần lễ, hoàn toàn là tức liều tranh, không bao giờ có một sự sang giàu được trong đó. Làm sao mà có sự chim mang mà tráng đường đi, làm sao mà có chim mang mà tráng thất của mình. Còn mình thì ở mình chất trần cái này kia để làm thiền, làm này kia đường đi, trời ơi giống như vua chúa vậy thôi. Không, cái điều đó là cái điều sai, xả hết đi, thật sự xả. Sống các con nhìn cái thất của thầy với cả bây giờ thầy làm việc nhiều khi thầy không có đến cái thất thầy nghỉ, nhưng mà sự thật ha, bị gì quá khuya rồi, cho nên thầy chỉ cần trải cái y xuống dưới nền thầy nằm thì nghỉ được rồi, thì không có cần thiết. Hoặc là thầy chỉ trải cái ghế bố ra thầy nằm nghỉ cho nó 1-2 giờ để cho nghỉ cái thân một chút thôi rồi lo làm việc, chứ còn thì giờ đâu. Cho nên nhiều khi có rảnh hang thì thầy về thất của thầy thì ngồi thiền trên tảng đá, hoặc là thầy trải cái ghế ra thầy nằm, đó là có những thời giờ. Còn không có thì thầy cái giờ này nó quá là ví dụ như 11-12 giờ rồi, do đó thì thầy trải đại xuống dưới cái chỗ thầy làm việc đó, thầy nằm thì nghỉ qua đêm chứ không có cần đòi hỏi gì khác đó. Thì mấy con thấy cuộc đời thầy bỏ hết rồi, thì mấy con ít ra mấy con ở đây mấy con cũng biết được thầy, thì mấy con cũng theo gương của thầy bỏ xuống đó đi, đừng có lo cái chuyện mà phải làm cái thất như thế này, nó dính mắt mấy con lắm, dính mắt coi vậy chứ nó nhỏ nó lớn, nhưng mà nó dính làm cái đường để vô thoát, làm xung quanh cho sạch sẽ. Thật sự ra mấy con chạy thi dục đó, đừng xả. Nghe lời thầy mấy con thấy suốt một đời của thầy tu tập, bây giờ thầy tu như thế này mà cái thất của thầy mấy con thấy xung quanh chưa tráng xiêm anh, mưa nó dũng nước lên xuống hả ngồi như vậy đó. Mấy con nhìn cái thất này nó ọp ẹp như vậy, nó không có một cái gì gọi là nó tiện nghi để cho chúng ta đi sạch sẽ, đơn giản như vậy. Mấy con hãy noi gương theo thầy, trong thất thầy chỉ có tảng đá mà thôi, bây giờ để cái ghế bố nằm trong đó, để khi trời lạnh không có nằm trên tảng đá được thì trải cái bố lên nằm đêm mưa gió. Còn bình thường mà trời nắng ráo thì thầy vẫn nằm và ngồi thiền trên tảng đá, đó là cái đời sống đơn giản. Ba đời sống đây một bác bỏ không nhà không cửa nữa. Cho nên giới luật của đạo Phật cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà, không nhà cửa, không gia đình. Đời tu sĩ là vậy, cố gắng. Bây giờ mấy con bỏ còn gia đình ở đâu nè, nhà cửa của tu viện chứ còn gì của mình nữa, mình sống cửa làm gì nữa. Đừng có làm cho nó tiện nghi, rồi mấy con chỉ dính như trong cái tiện nghi của nó. Có gì mình nghĩ nấy, không có đòi hỏi gì, tức là mình phải mà xả như vậy mới con đường tu mới giải thoát được, chứ còn mấy con còn dính mắc một chút. Thầy nói các con cứ nghĩ dù một chút xíu nhỏ như là một hạt bụi trong móng tay của chúng ta thôi, còn dính một chút tứ thần túc không xuất hiện. Mấy con bỏ sạch nó mới xuất hiện, mấy con bỏ không hết nó không xuất hiện. Mà tứ thần túc không xuất hiện mấy con không làm gì được hết. Thầy nói sư đạo đó, mấy con cũng chỉ là con đường đi, mấy con cũng đi được phân nửa mà thôi. Nghĩa là mấy con cũng có kết quả đó, có lợi ích đó, nhưng mà cái lợi ích của mấy con không rút ráo đâu. Cho nên dù là một hạt bụi trong móng tay của các con còn một chút xíu thức, còn một chút xíu tham thôi, còn một chút xíu tiện nghi thôi, một móng tay nhỏ cũng như con một hạt bụi trong móng tay con thôi, thì tứ thần túc cũng không xuất hiện. Thầy nói như vậy mấy con biết nó không phải khó, nhưng mà nó còn là nó không xuất hiện. Cho nên muốn nó xuất hiện, bỏ sạch đời sống ba y một bát hẳn hoài đàng hoàng. Bữa nay thầy bảo đi chỗ này thì trên vai cái bác đi không tiếc một cái gì là mình đang có trong đó. Nghĩa là hoàn toàn Phật tử cúng dường những cái gì trả lại hết, tôi đủ rồi, thiếu tôi xin, mà đủ thôi tôi xin, mà cúng dường thêm thì không tiếc cái gì hết, không nhận gì hết. Như vậy còn thầy nhận là tại vì thầy cho chúng mấy con, thầy là thầy của mấy con, thầy biết mấy con có khi y áo rách, có khi cần thiết một cái lưỡi dao thì thầy phải nhận để mà thầy cho mấy con, chứ thầy nhận để làm gì? Giống như thầy không còn cho nên mấy con ráng. Con hỏi thầy gì không? À được, bây giờ cái hoàn cảnh của con thì con không thể mà dự vào cái khóa tu này cho nó dài, chỉ có 5-6 tháng thôi. Cái gì hoàn cảnh của con mà thì cũng được, thầy cũng sẽ chấm bài cho không sao, nhưng mà đó là triển khai cái trí trí của con. À, về cái phần mà tu tập đó thì con trình cho thầy thôi, còn cái gì mà phần kiểm tra mà về cái vấn đề mà chánh niệm tỉnh giác đuổi không trần thì mới con tự giác tự sáng để cứu mình. Còn cái vấn đề mà quý thầy mà được dự vào hồi cuồng, các con bên nữ mà được dự vào lúc này là thầy kiểm tra chặt chẽ đó. Người nào mà dự vào là thầy kiểm tra rất là chặt, bởi vì thầy nói rằng thầy không bao giờ thầy sợ ai hết. Nghĩa là ban đêm thầy dẫn đến thất mấy con mà ngủ làm cái chết với thầy, thầy không sợ ma tiếng đâu, thầy đào tạo mấy con mà. Đối với thầy thì không còn cái gì mà thầy sợ nữa. Thầy sẽ đến, nghĩa là thầy đã chấp nhận cho mấy con vào cái lớp này rồi, thì mấy con coi chừng mấy con ngủ là bị thầy liền tức khắc, thì đến thầy đánh thức liền tức khắc. À được chứ không sao, nhưng mà điều kiện là thầy không kiểm tra trong thất con làm gì làm thầy biết thầy tới. Nhưng mà cái lớp học của thầy là những đệ tử của thầy mà được tham dự vào lớp này, thầy sẽ tới thất. Thầy ở thất thầy mà thầy biết họ đang ngủ là thầy tới. Nghĩa là cái giờ đó là giờ không có được ngủ, mà ngủ là họ đã phi thờ rồi. Thầy tới đó là một là thầy cho họ ra dự thính, chứ không có cho được họ trong này. Buộc làm thầy bắt buộc họ phải làm đúng, thực hành đúng, học đúng để trở thành một cái người chính đạt, chứ không phải là tu tập để tự giác. Mấy con tự giác được khi mà mấy con lười biếng, khi mà nó uể oải, khi nó muốn nằm, thì lúc bây giờ mấy con không thắng được, mà chỉ còn có cái thầy đến thất gõ cửa mấy con. Một lần hai lần ông nội mấy con không dám nữa. Thật sự mà thầy đến thất gõ mấy lần thì mấy con ớn rồi, mấy con không dám nữa. Mà một lần hai lần chứ ba lần thầy cho mấy con ra dự tính chứ không còn được ở trong lớp này. Đâu có bắt buộc mà thầy phải cực khổ mấy con thế này, mấy con phải tự giác. Bây giờ thầy dạy cái pháp mấy con tu rồi mà mấy con không chịu tu thì đâu có được. Cho nên mấy con nói, mấy con nghĩ rồi, hồi nào tới giờ thì thầy dạy cho mấy con tự tu, cho nên thầy tới thất mấy con. Nhưng bây giờ thầy có trách nhiệm bổn phận là thầy đào tạo mấy con. Thầy sẽ đến thất rõ, mấy con ngủ là bị thầy đấy. Có người đào tạo của thầy mà. Thầy không sợ ai nói thầy gì hết, thầy không sợ. Bây giờ thầy không sợ, một hoàn toàn không sợ. Nếu người ta động tới thầy bỏ thầy đi. Nó bậy là thầy đi đó. Ở đây là lớp đào tạo của thầy. Thầy coi người nữ như người nam. Thầy đào tạo cho được những cái người để thay thế thầy làm công chuyện lợi ích cho xã hội, cho hành tinh. Mà nếu mà thầy đào tạo không được thì coi như là Phật pháp bị bế tắc. Cho nên đối với mấy con bây giờ, một cái người nam người ta đến người nữ được không được, nhưng mà thầy đến được, bởi vì thầy có nhiệm vụ thầy phải đào tạo. Thầy không phải là cái người còn ở trong cái tâm phàm phu đâu. Mấy con nói xấu là mấy con bị liền tức. Thầy không sợ người nào đó, thầy không sợ người nào. Thầy đến mấy con ngủ là thầy đặt liền tức. Một lần chứ hai lần là thầy đuổi ra, thầy không cho ở trong cái lớp này nữa. Thầy coi như cái tâm của thầy thương tất cả mọi người, chứ không riêng mấy con đâu. Mà thầy đào tạo mấy con để mấy con thay thế cái nhiệm vụ của thầy để mình làm công việc. lợi ích cho mọi người, lợi ích lớn, dựng lại chánh pháp của Phật. Đâu có chuyện mà để cho mấy con còn nằm đó mà ngủ. Mà giờ này đâu phải là giỡn. Cho nên khi mà vào lớp này rồi thì mấy con đứng. Khi mà thầy sắp xếp lớp rồi đàng hoàng thì mới biết. Đừng có nghĩ rằng thầy là nam không dám đến thất nữa. Thầy đâu có sợ. Với cái huấn luyện của thầy rồi thì thầy không sợ người nào. Người nào nói bậy là không được. Đó là thầy sợ. Em sợ hết rồi. Thầy đâu phải là cái người xấu. Nếu mà thầy xấu là thầy từ nhỏ tới lớn, tới bây lớn rồi. Thầy biết bao nhiêu người không? Thầy đâu phải là người xấu, thầy đâu có sợ đâu. Cho nên thầy nói thẳng đó con. Bên nam á thì nó cũng dễ rồi, không ai dám nói thầy được rồi. Bên nữ mà người nào mà nói bậy là cái nhiệm vụ của trọng trách của thầy mà đào tạo. Cho nên mấy con đã vào cái lớp này rồi, mấy con phải biết là cái giờ đó là mấy con phải đi kinh hành thì mấy con phải đi. Mấy con ngủ là thầy đến hết. Chứ không phải không, người nào thầy cũng đến hết thầy rõ. Đó là cái kiểm tra rồi. Chứ bây giờ ai thay thầy làm cái gì này? Có không thấy? Thầy đào tạo cho mấy con được, mấy con mới đứng lớp để dạy người nữ. Còn bây giờ không thì làm sao đây? Làm sao có người nữ? Đó là cái nỗi khổ khó khăn của thầy. Nhưng mà thầy đâu có sợ tiếng tai. Người ta đã nói thầy quá nhiều rồi mà thầy có sợ ai nữa đâu. Nhưng mà thầy có làm cái gì xấu đâu, thầy đâu có sợ. Đối với thầy thì hoàn toàn rất là tâm sạch. Thầy sợ ai nữa. Thầy đào tạo cho được mấy con. Để mấy con bên nữ mấy con đứng mấy con điều khiển. Giới số người người ta tu bên nữ rất đông chứ không phải. Tội nghiệp với giới nữ. Người ta cũng muốn ngoi lên, người ta muốn làm được cái gì để giải thoát, để người ta gánh cả cái dính nặng trên vai cho người ta biết bao nhiêu sự đau khổ cuộc đời dồn dập đổ trên vai người nữ. Mà giờ được cái duyên này mà không đào tạo họ để họ gánh giá cho cái giới nữ thì quá uổng. Cho nên cái nhiệm vụ của mấy con là phải ráng nỗ lực. Khi nói mấy con đừng có để thầy đến thất một tí. Cho nên giờ nào thì mấy con ra giờ nãy hẳn hoài đàng hoàng, chứ không có được lơ mơ được, phá hết cái hôn trầm tìm nhiên, tỉnh thức như thầy chân thật. Nó thì như vậy là mấy con mới xứng đáng chứ. Mấy con đừng có để mà thầy phải đến gọi nó thì không được. Đó là mấy con thương thầy. Còn mấy con mà để thầy gọi một lần, hai lần, ba lần là thầy cho mấy con dự thính thôi chứ không được lắm. Bất cứ người nào, đây là một cái sự quyết định của thầy mà nếu mà ai phá cái lớp này là thầy dẹp bỏ. Thầy không dạy, bởi vì đó là duyên chúng sinh được. Còn đủ là nó bình an cho chúng ta hướng dẫn. Mà không đủ thôi dạy, nghĩ thì con nghĩ thầy giờ mấy con về hết, thầy chẳng thì giải thể hết thầy mới cho ở đây nằm. Còn thầy đi tìm cái nơi nào đó thầy cho nó yên cái thân của thầy, chứ thầy không có ở đây làm cái gì hết. Coi như là trả lại cho đất trời, trả lại cho mấy con hết những cái gì thầy không còn lo lắng cái gì vấn đề đó. Còn nếu mà yên ổn không ai quậy phá thứ nhất, và đồng thời thầy sẽ kiểm tra cho mấy con từng tự, người nào thầy cũng kiểm tra hết, chẳng tha người nào. Được thì ở tù, mà không được thì cho ra đi về. Có vậy. Đây là thầy nói thẳng nói thật mà. Bởi vì cái lớp đào tạo mà kỷ luật không được thiếu kỷ luật đối với thầy. Mấy con nói chuyện là bị thầy tức. Bữa nay là thầy tuyên bố rồi thì thầy sẽ làm thẳng tại cái thầy không có nói. Thầy nói một là một, hai thầy nói thẳng là như vậy. Mấy con lựa mình dự tính thì dự tính, mà người nào quyết tâm tu thì ghi tên thẳng ngoài vào đây. Thì trong khi đó cô chọn lựa được thì mấy con sẽ tu tới nơi chỗ, mà không được thì ngay đó thì thầy lần lượt thầy cũng cho mấy con ra hết, trừ ra chừng nào mà mấy con thấy tu không nổi mấy con nghỉ hết thì thôi. Chứ còn con tu thì thầy còn có nhiệm vụ thầy đào tạo. Thầy không có sợ một cái người nào trên thế gian này, cả một khối đại thừa thì dám nói thì còn sợ ai mấy con biết không? Thầy không có sợ người nào, chính quyền thầy cũng không sợ. Đối với thầy thì ngang như người nào đó. Đối với thầy chỉ còn cái thầy nhập niết bàn thôi chứ không có cái gì. Bởi vì đối với thầy đi lúc nào cũng được, ở lúc nào cũng được, cho nên thầy không sợ một cái gì nữa. Cho nên đừng có nghĩ là người khác mà hâm he thầy thế này thế khác, đừng có làm cái thế này thế khác mà thầy sợ. Thầy không sợ một cái gì hết. Đối với thầy là người tốt thì không sợ người. Ai làm gì đó là mà yên thì thầy ở đây, chứ mà không yên thì bỏ. Tức là thầy đào tạo thật sự cho là người, mà không được tại vì là người thiếu phước. Cho nên nó cái duyên nó động thì tức là người thiếu phước, chứ không phải là riêng một người nào. Không phải riêng mấy con, thầy bỏ đi. Như vậy đó thì mấy con cũng biết là cái quyết định của thầy rồi. Và khi mà thầy đã sắp xếp con mấy con vào đó thì nam như nữ phải thức giờ giấc nghiêm chỉnh đàng hoàng, độc cư trọn vẹn thì thầy mới đào tạo. Lớp mà không kỷ luật thì làm sao mà thầy đào tạo được. Cho nên mấy con chỉ dự thính ở ngoài thì mấy con học nghe, mấy con tu được, được không được đâu. Chứ một lớp của thầy 5 người phải tốt nghiệp 5 người mà 10 người phải tốt nghiệp 10 người, không có được người nào đó. Người ta còn quyết tâm tu, người ta giữ gìn giới luật đúng nghiêm chỉnh. 220 người giữ luật nghiêm chỉnh của đạo Phật. Thì bây giờ cái lớp thầy bây giờ nó 20 người giữ luật phải nghiêm chỉnh, như vậy mới đúng của đạo Phật chứ. Trong 20 người này thì có được bao nhiêu người chứng thiền định, bao nhiêu người chứng tam minh, chứ đâu phải là toàn bộ hết được sao. Nhưng mà những người mà người ta giới luật, người ta sẽ lần lượt người ta đi đến ở đến chốn, chứ đâu phải là người ta không có tính nữa. Cho nên đối với đạo Phật 500 người mà Đức Phật phân như vậy, rõ ràng là thấy có sự thấp cao trong đó, chứ không phải không có sự tu đến mức độ nào, có rõ ràng cụ thể. Và đồng thời mà còn lại 220 người giới luật này chưa chắc họ đã hoàn, họ đã không chứng, không sẽ chứng hết, nó sẽ thực hiện được hết. Thì hôm nay thầy nói như vậy đủ biết mà. Cái lớp của thầy mà 20 người hoàn toàn là thầy sẽ đưa mà tới nơi tới chỗ, không bỏ người nào. Thì mấy con phải tu đúng giới luật, ăn ngủ và cư đúng, không được phi thời, sống được sống bảy y một bát rõ ràng không được, mà nhiều đồ đạc thì không được. Rồi kế đó thì mấy con độc cư hẳn ngoài đạo, chứ còn không độc cư thì không được. Người nào mà sai kỷ luật là thầy mời ra cho mấy con ra ngoài nhiều thứ được nghe, mấy con sẽ ngồi qua chứ không được mà vào trong đó. Và đồng thời ví dụ như bây giờ thầy nắm cái danh sách này, bây giờ thầy muốn kiểm tra cho 6 người 5 người thì kiếm những cái người nào trong này thầy gọi tên đến đó. Bây giờ 2 giờ chiều phải đến gặp thầy, trong 2 giờ chiều đến tổ đường gặp thầy, tên gì người nào tên gì, thầy gọi những người đó đến thầy kiểm tra. Chứ không phải là nói bây giờ thầy cho 6 người ở đầu tiên này rồi kế đó rồi 6 người kế đó, thì đây là kiểm tra từng phần thôi. Chứ bây giờ nó thầy thấy là bây giờ cái người đó như thế nào thầy gọi, ví dụ như bây giờ thấy cô Nghiệm như thế nào trên sự tu, rồi tới cái cô Liễu Nhâm như thế nào, rồi tới cô Mỹ Châu như thế nào, thầy sẽ gọi những người đó vô liền biết sao. Bây giờ 2 giờ chiều phải gặp thầy, thì 2 giờ chiều đến gặp thầy thì kiểm tra tất cả những cái sự sai, thì sửa sai hả, thầy không có để. Đó là cái điều kiện. Còn mấy con dự thính thì hoàn toàn không gọi đâu, mấy con tu trạch tu đúng thì không gọi đâu. Tự mấy con nghe được, hiểu được, tiếp nhận được cái chỗ nào thì tu chỗ đấy. Những người mà ở trong cái lớp mà đào tạo của thầy thì nó phải kỹ lưỡng như vậy. Cho nên vì vậy mà thí dụ như bây giờ thầy cho con ngày mốt là cô Nghiệm, cô Diệu Đức, cô Sim, Liễu Huệ, Mỹ Thiện, Diệu Dân, 6 người này trong cái nhóm thứ nhất này, 6 người này thì ngày mốt buổi sáng đến gặp thầy. Thì trong khi đó thầy sẽ dạy từng cái hành động, rồi cái sự tu tập như thế nào thì kiểm tra lại hết. Do đó cái sai cái đúng thầy chỉnh lại để chúng ta tiếp tục tu về cái niệm tỉnh giác, để phá cái hôn trầm thiền như thế này. Rồi thầy sẽ cho cái nhóm kế, rồi cho cái nhóm kế thầy sẽ cho ngài trong những cái nhóm kế đó. Rồi bên nam cũng vậy, thì mấy con biết mà thầy cũng rất dễ dàng, chứ không phải là không dễ, nhưng mà phải làm cho đúng, phải đào tạo cho được, chứ không phải là tu chơi được cái chuyện làm. Cho nên khi mấy con ghi tên trong này rồi, ở đây là 24 người, còn một cái tên ở đây 25 người, tức là từ nhà. Thì coi như là thầy sẽ khóa sổ trong vòng trong vòng mà thầy bắt đầu mà thầy cho mấy cái 6 người này mà đến rồi, mà tới cái người cuối cùng, người thứ 25 này mà thầy kiểm rồi đó, thì từ cái ngày đó là thầy khóa sổ không có nhận vô nữa. Nghĩa là thầy khóa sổ là thầy, tại vì thầy kiểm tra về cái chánh niệm tỉnh giác của mấy con, cách thức tu tập của mấy con như thế nào trong cái nhóm người này, trong 20-25 người này. Mà cái người mà còn vào đây trong cái thời gian mà thầy đang kiểm tra cái chánh niệm tỉnh giác này, thì người nào mà còn quyết tâm vô thì thầy còn vô, thầy còn tiếp tục thầy kiểm tra họ. Còn nếu mà hoàn toàn thầy kiểm tra rồi mà thầy sắp xếp rồi, thì đương nhiên là thầy khóa sổ không cho người vô nữa, không có cho người nào vô nữa. Bây giờ có xin gì thầy cũng cho vô nữa, nghĩa là không có cho vô nữa, coi như là bấy nhiêu người thôi chứ không có nhận được. Bây giờ chờ cái khóa khác, bây giờ mấy người đến trễ như thế này, mấy người chờ không lấy không lý, thì bây giờ thầy còn ngồi thì kiểm tra từng người nữa, bắt buộc không có như vậy thì không được. Cho nên khi mà thầy kiểm tra này rồi mà coi như là sau khi kiểm tra cái vấn đề tu chánh niệm tỉnh giác cho mấy con rồi thầy sắp xếp. Bởi vì 6 người này thầy sẽ sắp xếp mấy con sẽ người nào nó ở trong cái thời gian nào thì nắm hết trong cái thời gian này. Rồi khi mà sắp xếp rồi thì cũng đừng có mong thầy sắp xếp người mà xin vô sau này được, thầy không sắp xếp vô nữa. Đó là bắt đầu phá sổ để mà lo tiến tới sự tu tập chứ không còn làm đâu nữa. Đó thì cách thức để mà sắp xếp hôm nay để cho mấy con rõ hiểu trong cái vấn đề này. Mấy con không đủ duyên mà chỉ tham dự trong vòng mấy tháng thì mấy con nên ghi tên vào cái mấy con sẽ ở ngoài cái lớp mà dự thính mà thôi, không được chính thức vào cái lớp đào tạo của thầy. Còn người nào mà được ghi danh ở trong này rồi thì đương nhiên là mấy người sẽ được đào tạo, uốn nắn mấy người từng chút từng ly để cho mấy người đạt được sức làm chủ của mấy người, cuối cùng thì mấy người thành tựu được cái tu hành của mấy người. Đó thì các con cố gắng nhớ kỹ những lời mà thầy nói. Bây giờ còn hỏi thầy những điều không? Không hỏi thì mấy con về. Hết rồi không con? Hết rồi mấy con về. Có gì đây? Cái đầu con nặng con xả ra con tu ít lại. Về cái phương pháp mà con bị nặng đầu là con tu ít lại. Con gì con tu ít lại. Rồi con tu tứ niệm xứ, con giữ tâm thanh tản là vô sự của mình thôi. Thay vì con phải tập trung để bước đi hay hơi thở con, thì lúc đầu mình tập trung có cái đối tượng đó, nó sẽ bị nặng đầu con. Thì con chỉ ngồi chơi, con nhắc thanh tản là vô sự. Còn không thì con lui lại. Thay vì con tu một phút là con lui lại nửa phút thôi. Nếu mà 10 phút thì con lui lại 5 phút, con lui ít lại thì con bị nặng đầu. À, con viết bài có nặng đầu. À, bây giờ con sẽ ngồi lại con tu định vô lậu, tức là con tư duy suy nghĩ. Mà nặng đầu nó cũng suy nghĩ nhiều, nó cũng nặng đầu nữa con. Cho nên vì vậy mà con suy nghĩ theo giờ giấc của con, chứ con suy nghĩ nhiều quá, tập trung nhiều quá suy nghĩ nó cũng bị nặng đầu. Không được con, thầy sẽ, nếu mà con không có đồng hồ báo thức thì thầy sẽ tìm cách, thì sẽ cho thầy nói với người nào đó họ sẽ cúng dường cho con cái đồng hồ hoặc nói cuộc đó. Con đừng có đừng người nào đến thất người nào, không có ai kêu gọi ai, người nào cũng phải tự giác.
Cô nào không có đồng hồ với ghi tên hết đây rồi chiều con muôn cúng dường cho cô nào thiếu đồng hồ là muôn cúng dường.
Nó có người xin cúng dường nữa con không có đó. Ở đây mấy người không có đồng hồ mấy con. À, con ở kia không có đồng hồ phải không? Con không có đồng hồ. Còn ai nữa không con? Vậy anh con về con.
Con mượn cô Út mà không biết giờ có phải trả lại
không? À, con có mượn cô Út hả con?
Dạ.
À, thôi con mượn rồi. Con nếu mà con trả lại cũng được, mà con không trả thôi có một đợt thôi.
Dạ.
Không, thì con mượn rồi thôi. À, con cứ giữ đúng thôi, nhẹ nhàng con đừng có tăng thêm. Nghĩa là con đi mà con thấy nhẹ nhàng mà hết giờ thôi con đừng có tăng thêm.
Không, từ là con không có một bước đứng lại mà con đi từ đầu đường đường này lý là đầu tiên đi một phút xong đứng lại được.
À, con đứng lại phải không? Từ đầu đường này tới đầu đường kia con đứng lại.
Dạ, không? Không có phải nhiều bước mà nhiều bước lắm.
À, nhiều bước cũng được, nhưng mà con lấy cái đoạn thời gian của cái không gian, cái đường dài đó, tức là cái khoảng không gian đi của con đó. À, có hai cái đồng hồ con, có hai người thiếu con.
Dạ,
à, con sẽ cho hai người thiếu.
Dạ, con thấy đầu năng lượng con đứng lại cái là nó tập trung cái thứ lại cái là bị nặng hơn trước. Cho nên nó đi luôn một cái trong một chút thì nó không có bị nặng
hơn. À, được, không sao hết. À, nó sẽ vượt qua được.
Nhưng mà lúc cái chúng con có việc cần để lên được gặp thầy á, nhưng mà đi thì phải hai người mới luật đúng giới hả?
À, đúng rồi, thì nãy đương nhiên là mấy con đến thầy thì phải hai người rồi. Nhưng mấy con ngủ thì thầy đến một mình á.
Dạ con, nhưng mà thưa thầy nếu muốn hai người thì làm sao?
Dạ, muốn hai người hả? Thì vậy thì mấy con cần cái gì đó thì bắt đầu thật sự ra thì mấy con đi hai người mấy con kêu là cũng không được rồi. Không được, bởi vì mấy con nói chuyện rồi. Bây giờ mấy con đến muốn gặp thầy á, thì trong khi cần thiết á, thì mấy con đến mấy con, bởi vì ngoài thầy ra với cô Út thì không còn mấy con nói chuyện này. Bởi vì cô Út là mấy con cần thiếu cái gì mấy con hỏi cô Út rồi. Mà nếu không nói chuyện cô Út là sao mấy con hỏi được sao? Mấy con nào nói. Và bây giờ cần gặp thầy, mấy con đến đó nói chuyện cô Út. Chứ đừng có nói kêu người bạn đi với mình. Rồi. Rồi cô Út sẽ đến. Được chứ con, đó là thân hình niệm rồi con. Được không sao hết, đó là cái pháp thân hình niệm rồi. Không có sao hết, nó cũng là một cái chánh niệm tỉnh giác cũng như cái kia, nhưng mà cái kia nó đỡ, ta ý hơn chút. Nhưng mà con ôn pháp này thì nó còn hay chứ sao.
Con đi là con không đi thay niệm này. Con đi thay niệm mà.
Đi theo chánh niệm tỉnh giác.
Vâng, tỉnh giác là từ hành động mà con.
À, hành động đều có tác ý. Nhưng con ngồi xuống con tác ý. Được không sao hết. Đó là mình áp dụng qua nó một phần bên đây, phần bên kia. Bây giờ nó không sao được.
Thưa thầy, con xin biết tin với thầy đó là một câu Phật đó.
À, nếu mà con còn trong cái giờ mà xuống bếp mà phụ với cô Út phải không? À, không có sao đâu, con cứ xuống đó khỏi đi. Còn những cái giờ nào mà con tu trong buổi tối á, thì sắp đưa cái giờ đó cho thầy. À, còn cái ban ngày thì con linh động khéo léo để giúp cô Út. Có gì không con?
Dạ, Phật hôm nay thì ông có nói là cái căn bản cái bước thứ nhất, bước thứ hai con không biết, con chỉ biết là cái bước thứ ba là đi 10 bước là tiến hỏa năm thôi. Thì ông có hỏi cho con biết cái bước thứ nhất thứ hai.
À, cái bước thứ nhất
con có mất căn bản mà.
Coi như con không có biết cái bước thứ nhất, tức là chánh niệm tỉnh giác, mà bước thứ nhất là không?
Dạ, bước thứ
tỉnh giác. À, coi như con đi như người vô sự đó, là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai đó, con đi con
bao nhiêu bước
nha? À, con đi 20 bước, nhưng mà điều kiện là bước thứ nhất á thì không cần đếm nữa đâu, mình cứ đi tự nhiên, mình đi cứ đi hoài, đi vòng vòng.
Không có ngừng
tác ý. Không có cần ngừng tác ý gì, mà nếu mà con tác ý được thì cũng tốt thôi. À, tác ý tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Rồi con đi con đếm á thì nó bị cái thời gian bị tập trung đếm á, nó bị thế. Cho nên nó đi như người thư giãn, cho nên con đi tới đó, lúc đó con đứng lại con tác ý. Con đi kinh hành tôi biết không? Rồi con tiếp tục.
Vậy con có phải quay lại bước thứ nhất không sao? À, con đang thấy con tập bước thứ ba nè.
À, bây giờ phải
bước ngồi lại rồi.
À,
rồi đứng dậy rồi.
Được rồi, con bước thứ ba nó phá được không? Cầm tiền niên con ôm cái pháp đó không tiền.
Vậy là con không có mất căn bản.
Con không có căn bản đâu, cái kia nó chỉ thử giãn, mình đi không.
Còn cái bước thứ hai là.
Còn bước thứ hai là mình đi một chút, mình đứng lại, mình thấy. Hoặc là mình hít thở năm hơi thở mình đứng cho ngồi. Còn con nó đi rồi con ngồi xuống rồi con hít thở năm hơi thở rồi con mới đứng. Không có cái hành động thay đổi ngồi. Còn cái bước thứ nhất đó, thì con đi tắt ý thôi, rồi mình đi mình không có ngồi. Rồi còn cái bước thứ hai thì mình lại đứng, mình tắt ý, mình hít thở rồi mình đi. Mình tiếp tục đi, có kết hợp được cái hơi thở nó mà đứng chứ không có ngồi. Còn cái kia ngồi xuống.
Còn cái bài viết lại thì thứ tư con nạp hay là
con cứ thứ tư rồi
thứ hai tuần sau con nào
à? Con có thể nói rằng con biết rồi thì con cứ đưa cho thầy để rồi biết bất kỳ hồi nào cũng được. Hoặc là tuần sau thứ hai sau con sẽ đưa cho thầy, hoặc là thầy sắp xếp những cái lớp mà chánh niệm tỉnh giác này đó nó có cái tên con thì con đưa cho thầy, mà chưa rồi thì vì sao thứ hai sau con cứ nạp thầy. Bởi vì cái này đó, nếu mà một tuần lễ con có làm nhiều bài của nó thì con lại làm nhiều cái bài, tức là mình có nhiều tư duy về một cái đề tài đó. Thì con cứ làm là con góp thầy, vừa làm góp thầy thôi. À, bây giờ con làm đó đi. Thì tới cái ngày mốt này đó, ngày mốt mà họp mấy con đến với thầy đó để mà sự kiểm tra lại cái sự tỉnh giác của mấy con đó, thì thầy sẽ nộp lại luôn thầy.
Còn có chuyện ví dụ như tại lúc đầu con không có được thông tin chính xác về cái lớp học á, và ba mẹ con lên đây xong rồi ba mẹ con về nói với con là lên học tu 3 tháng, tại con khăn đó anh đi liền con không có được thông tin chính xác, thành ra ở nhà chưa có hiểu á, con xin là cho con khoảng một tuần để con giải thích
là
con biết thôi. Thì khi mà trong một tuần đấy thì cho con nói chuyện với ba con, hoặc là con viết giấy con đưa mà con phải gặp ba con.
Rồi bắt đầu từ đó về sau là nói
con không có nói nữa. Tại vì nhà con chưa hiểu á, thành ra cứ nghĩ con 3 tháng sau quay về, thành ra con
đúng rồi con. Theo này bây giờ mình giải quyết được cái vấn đề của gia đình trước. Bây giờ ai muốn theo dự cái lớp học này mình giải quyết cái gia đình của mình không? Thì trong cái thời mà thầy đang trong cái thời gian mà thầy đang xếp lớp nó chưa có ổn định đâu. Sau khi mình giải quyết được mọi mặt để cho mình yên tâm mình vào tu, cái 3 tháng rồi 6 tháng rồi mình đi ra đi vô thì tự tu được cho ổn, để cho biết là cái hướng đi của mình là cái hướng đi quyết định cuộc đời tu rồi, chứ không còn mà lo lắng nữa.
Còn một chuyện nữa là khi mà con về thuyết phục mẹ con á thì tại có một số người hồi xưa con làm từ thiện á, bây giờ họ cho tiền con nhiều để con làm từ thiện mà con không làm nữa, giờ con giao hết á giờ cho thầy muốn làm cái gì hữu ích, thì con có gợi ý là cúng dường cái đường đi thì họ đồng ý hết, không thắc mắc gì hết. Nhưng mà con không biết hồi nãy sư ông nói là làm cái đường đi giống như vua vậy xa đó không được, thì giờ sư ông muốn dùng bàn ghế lớp học thì tại em qua con về thì con vừa đón cái thứ ba là con về liền, thành ra con chưa đổi tiền, nhưng mà đến thứ ba ba con về thì lấy số tiền nó đổi xong đem lên, là con không biết trên đây có đổi tiền không, thì đổi đem lên thì sẽ gửi cho sư ông. Nhưng mà con cũng không hiểu là đường đi thiền hành là làm chỗ nào hay là làm sao, con cũng chưa có giải thích với họ, con chỉ nói là giờ con không có dùng tiền mà đưa tiền con cũng biết làm cái gì, có muốn thì đi lên cũng vừa cho chỗ sư ông á, xây cái đường á thì họ đồng ý, thành ra con cũng không có, con cũng chưa có biết làm sao, tại vì sư ông nói xây thì nó sang quá rồi. Thành ra
chứ
không có thể mua bàn ghế
nữa
lắm.
Ừ, được rồi, để rồi nếu mà
kinh... Con về họ đưa con 500 đô để làm từ thiện, nhưng mà con thì không có muốn làm từ thiện nữa. Con thì giờ chỉ muốn tu thôi, thành ra con gửi cái số tiền đó là... Con nghĩ trên này không có đổi cho nên con để ở nhà để mẹ đổi. Thứ ba, ba về lấy. Với lại con có ghi âm trong gán kỹ thuật số á, thành ra con phải đưa cho ba đi về á, thì con phải xin sư ông cho con gặp ba con mà con viết giấy thôi, con không nói chuyện.
Thôi cũng được con, vì vấn đề đó thôi. Bây giờ về cái tâm mà phát nguyện con á, thì thật sự ra nếu mà có điều kiện mà làm cho chúng mà đi kinh hành được, mà ráo rẽ được, là một cái lợi ích lớn á, là mình phá được cái hôn trầm, cái buồn ngủ mình xa cái đường, xa ngoài cái khu viên nào nó rộng rãi, cái khu cây hoặc là cái khu trống nào đó, mình đi trong ban đêm mình phá được không? Mà làm sạch sẽ mưa gió, họ đi họ ráo rẽ, họ cũng tu dễ dàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng cuộc đời tu mà nếu mình cứ khuyên sinh Phật tử này kia là không nên. Nhưng mà khi mà mấy con tu ở đây mà con thấy đó là sự ích lợi của mấy con, mấy con thấy có mình có điều kiện mà mình không cần thiết, mình sẽ chuyển cái điều kiện đó để qua làm cái gì cho chúng tu hành. Phước báo lớn lắm, người ta tu để giải thoát mà đâu có phải nhỏ đâu, nó hơn là cái việc từ thiện mà. Thành do đó nếu mà cái vấn đề mà làm dài con đường để mấy con nhỏ nhỏ để mấy con đi cái nào thì nó là để cho cái khu của mấy con bị nó chặt quá, thấy rõ ràng là khu của con chặt. Mấy con ở trước này thì mấy con đỡ đó, mấy chứ mấy con ra khu sau con nó chặt, họ đi nó đụng đầu nha, khó tu lắm. Nhưng mà nếu đi xa được chút đó, người khoảng đường thì khoảng đường người ta tu tập, còn ở trước mình chỗ này ở trước nó hơi rộng, chứ ở sau này mấy cô chặn thầy cũng hiểu biết, cho nên khi mà cô Hạnh Tường cũng có giường đó thì thầy chấp nhận cho cô làm vậy, chứ còn lẽ ra thầy không cho mà để tội cho mấy cô.
Vậy thì thầy có nhận thì để con nói ba con về lấy cái tiền đó, tại vì họ đưa con làm từ thiện nhưng mà con không có muốn làm á, con nói thôi giờ đi xây đường thì họ cũng đồng ý. Cũng là tiền cho con mà giờ con không dùng.
Thôi được rồi, cái đó là con
mặc. Con xin cho ông để con nói mà con đi lên.
Rồi,
cái tặng nhà của con luôn. Con thưa ông, con cái ngồi vừa đi kinh hành 10 phút thì con thấy về cái tâm của con.
nó không có phóng dật nên nó làm sao á, con không hiểu là do là con chưa xả được nước tu hay là sao cho con
chứ chưa xả đâu con làm được rồi mới tập thì tri kiến của con giải thoát nó mới làm được nó xả, vì nó là định vô lậu, con phải triển khai tri kiến con là tự nó xả, còn bây giờ cái tri kiến con nó chưa đủ rồi, con phải ráng tu tập nữa nó xả. Cái phần nhiếp tâm mà tỉnh giác nó do cái mình xả được cái tâm mình, cái phần tỉnh giác nó mới được.
Con đi trong 10 phút đó thì không có vọng tưởng, nhưng mà lúc mà con đi thư giãn thì con thấy tâm con nó cũng yên lặng gì, nó không có gì hết, con không hiểu là
không có sao hết, cái đó là tốt rồi, nó không có gì đâu. Con cứ tiếp tục con tu mà nó an trú, nó tỉnh giác gì là được, có nỗ lực tu để thầy kiểm tra lại cái phần tu tập của mấy con sau này về chánh niệm tỉnh giác đó, kiểm tra lại coi cái mức tỉnh thức của mấy con là mức độ nào, thì nâng cái trình độ nó lên, kiểm tra rồi mới nâng cái trình độ nó lên để con tu ở chỗ này, con hiểu không? Còn bây giờ chưa kiểm tra thì cho nên vì vậy con hỏi thì thầy bảo con cứ giữ nó mà tu thôi. Yeah. Khi kiểm tra xong rồi thì sắp xếp lớp thì bắt đầu con ở trong cái lớp nào tu cái chánh niệm tỉnh giác đó, bây giờ con sợ cái lớp nào, nhiếp tâm như thế nào, an trú như thế nào, trong cái thời gian an trú nó bao lâu, một tiếng hoặc nửa tiếng hoặc là mấy con bao nhiêu phút, thì sắp xếp lớp này để mình mới biết được cái sự nhiếp tâm của mấy con cao hay thấp.
Thưa ông, con thấy mấy buổi giờ con đi kinh hành cũng bao nhiêu vòng đó, nhưng mà tự nhiên cái thời gian của con khi đi xong nhìn lại đồng hồ thì con thấy nó hơn một hai phút gì đó, thì con nhìn lại đồng hồ để đi cho đúng giờ ông thưa con.
À, coi như là mới đầu thì tu tập mình phải lấy cái tiêu chuẩn của đồng hồ giữ gìn đúng thôi, sau này rồi tới chừng nó tới cái mức độ mà xả không nhìn đồng hồ được, nhưng mà bây giờ mình xả đồng hồ thì coi như là nó chạy theo cái tâm của mình, cho nên mình giữ gìn đúng giờ nào tu theo giờ đấy, bây giờ tu coi nó tới chưa, nó chưa đúng giờ, nó còn thiếu giờ thì phải tu cho đúng, tức là tập lập chỗ, tập lập chỗ, chứ không phải là mình tu theo nó muốn tu nhiều tu ít theo từng đó, không phải không? Mình phải làm giờ này mà nó còn tu tốt nhất định là tới giờ nghỉ là nghỉ, chứ nhất định không tu nữa, không tham lắm. À, mà cái nó tu xấu mà bây giờ nó gặp ông Trần Thiện Nguyên vì giờ này cũng phải đi chứ không có được một, mình giữ như đúng tới giờ mình mới cho nó đi, nên như vậy là cách thức tập làm chủ.
Thưa sư ông, con chỉ đi chánh niệm tỉnh giác ở ban ngày thôi, còn khuya như là ban đêm thì con chỉ đi cho nó hết hôn trầm thôi, như vậy thì được không?
Được chứ vâng, mình đi cho phá lần lượt hết hôn trầm thì cái sức tỉnh nó lại càng cao. À, ban ngày con thấy buồn ngủ thì con tập được đó, còn ban đêm mà buồn ngủ thì con phải đi phá nó thôi. Mình thay đổi như vậy là linh động khéo léo. Rồi,
sau một chút. Còn con hỏi là đến cái lúc mà cái định vô lậu của con á, rồi con làm bài á, thì cái lúc này mà con thấy nó có hứng thì con làm, nên là bắt buộc là giờ đó con phải làm.
À, cái giờ nào cũng phải, nếu mà giờ nào là định vô lậu mà nó hứng lên mới làm cũng được. Đây không phải là nhà dân. À, mà đây là bắt buộc phải suy tư. Mình suy tư không được thì mình ngồi đó mình suy tư, mình tìm hiểu. Coi như triển khai cái tri kiến của mình là lúc nào nó phải làm chủ, chứ còn bây giờ người ta chửi mình mà đỡ tôi khoan tôi chưa có hứng khởi là tôi chưa có quán được, chắc con sân hận ở trong bụng con sao, cho nên cái học này là học làm chủ, cái tri kiến này là tri kiến làm chủ, cho nên cái giờ này đừng vô lậu mà nó không chịu suy tư, mày phải suy tư ngồi để mình suy nghĩ coi nhân quả như thế nào, thảo mộc như thế nào, mình truy tìm coi nó còn cái gì đây mình chưa hiểu nào, mày phải truy ra cho hết cho tao, chứ mày bị lừa biến rồi, mày bị đòn rồi, la nó một hơi vậy nó bắt đầu buộc mới tiên, nó suy nghĩ nó ngó trời ngó đất, nó tìm coi cái trái cây gì nó nói ra, có hiểu không? Mình bắt buộc mình phải làm việc như vậy nó mới tới, phải lấy nỗ lực.
Thưa sao ông diễn cái giờ định vô lậu mà nó hết thì mình có nên làm nữa không, hay là mình chỉ nghe
thôi? À, hết giờ vô lậu rồi thì nghỉ, mà nếu mà cái tư tưởng mình á mà nó còn diễn biến ở trong cái sự vô lậu á, mà nó chưa có chịu dừng á, được rồi, mày như vậy là tốt, tao tiếp tục tao dừng cái giờ một phút này là cái pháp viên mà tao triển khai cái vô lậu tiếp tục. Tao còn triển khai thì bởi vì vô lậu nó là cái phương pháp chính ở trong đạo Phật, mình tu để cho mình vô lậu, mà đây là cái pháp tu để vô lậu, mà bây giờ nó đang mê man nó triển khai cái này thì tao cho cái tri kiến tao triển khai cho lớn, làm cái lậu hoặc này cho nó hết, thì còn tiếp tục thì giờ tới tối mày ngồi, bây giờ tới tối tao cũng ngồi, còn triển khai cho nó hết, rốt ráo chuyện nào mà nó không có triển khai được nữa thì con dừng lại. Còn khi mà nó không chịu triển khai được trong giờ tu đó là con phải tìm tòi triển khai, bắt buộc phải triển khai. Còn hết giờ mà nó hết rồi thôi nghỉ, tu qua cái khác.
Con còn như cái lúc tối đến giờ ngủ rồi mà khi sao con không có buồn ngủ, còn lúc sáng mà chưa cái giờ dậy tự nhiên con giật mình dậy thì con làm theo cái đó là con phải đúng giờ chứ không
phải đúng giờ đó. Phải giữ đúng giờ, phải làm theo cái đó là đúng giờ.
Vì chưa buồn ngủ là con phải bắt nó đi ngủ bây giờ.
Chưa buồn ngủ là bắt đi ngủ, còn nãy mà tới giờ thức là phải thức, mà nó thức không được thì tập làm sao mà reo đồng hồ cho lớn để cho nó giật mình.
Con chỉ giật mình trước đồng hồ lúc là 1 giờ hay trong
đó. Vậy là tốt rồi. Ví dụ như nó thức trước càng tốt, nhất định là phải thức trước là tốt, ta cho mày không ngủ. Chứ còn đừng có ráng ngủ lại đó, ngủ lại nó ngủ luôn đó. Chứ đừng có chuyện bởi vì nó thức trước lại nó nhử đó. À, nó giờ còn 15 phút nữa thôi để ráng làm, coi chừng nó làm tiếng đồng hồ. Phải tránh những cái điều đó, bây giờ đã thức trước 15 phút thì cứ thức luôn. Tại mày thức trước đã cho thức luôn, không có được ngủ nữa. Vậy thôi, sau đó nó quen rồi tới giờ nó thức, chứ nó không dám thức trước. Nó ráng nỗ lực tôi.
Ông còn cái lúc này con tu á, con gặp cái trạng thái nào á thì con không biết, thưa cho ông bây giờ anh em để con hỏi cho tu sửa lại cho đúng cách hết cho ông chỉ cho con.
À, mất tất cả những cái trạng thái gì mà nó thanh thản là vô sự bình thường với cái tâm bất động là đúng. Còn nhiếp tâm đó thì nó an trú được ở trong cái hơi thở hoặc bước đi con là đúng. Mà nó có những cái gì mà nó khởi ra hình sắc hoặc là âm thanh hoặc sắc tướng hoặc cái trạng thái gì nhẹ nhàng kinh an rồi đều là ma hết, tưởng hết. Yeah. Đó thì con nhớ chỉ có cái tâm bất động của mình thanh thản là thực sự mà bất động, mà nghe nó an lạc là sai, cái này trạng tưởng. Còn nếu mà con nhiếp tâm ở trong bước đi hoặc là cái hơi thở của mình mà nó an trú thôi, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà ăn tối mà thấy nó hỉ lạc, còn thấy mình này tôi thích quá, coi chừng mà dục rồi đó. Đó tôi tới giờ ta nghĩ chứ ta không ham đâu, à, còn chẳng đứng đó, đó là những cái tưởng nó tăng cái dục của mình, cho nên vì vậy mà biết chẳng đứng vậy là nó yên ổn. À, tới đây thì kiểm tra rồi thầy sẽ có những cái gì đó thầy sẽ, để con hỏi trước, nhiều khi con cũng chưa biết nó đâu, đừng hỏi trước. Đó
con thấy mấy bữa giờ một tuần vừa qua có mấy trạng thái này con không hỏi cho ông được thì con đi trong tập vở đó cho ông chỉ dạy cho con để con hiểu.
Cái tập vở con cải con hay chưa con?
Dạ con mới hỏi.
Mới hỏi đây hả con?
Vừa qua thì ông giải thích cho con nên con không biết.
Rồi để cái bữa mà con đến đây con quản trí, tức là quản trí nhóm 2 bữa là thầy sẽ lần phòng trong cái nhiệt độ này. Bây giờ thì hết giờ rồi, trả lời nhiều quá
ông ghi cho con cũng được.
À, được rồi thầy sẽ ghi trong này cũng được. Rồi con hỏi gì con?
Con phải thở ra cái mặt lại
à, con làm lại cho con cái tập vở con lên thôi. Hai tâm nè
cô con đây nè thầy,
con đó con lấy đi con làm được chưa
thầy? Thầy con làm rồi mà con xin về con làm lại
rồi. Được rồi con về làm lại.
Con hỏi ở chỗ mà những cái cây mà nó có những cái quả không phải là hạt mà nó có thể là cây hoặc là củ, cái đó nó thuộc về chuyển quả là thuộc về
nó là nhân quả của nó đó con. Cái loại giống đó nó là nhân quả của nó.
Con hỏi đó con biết không?
À, nó là cái nhân, một cái mắt cây á nó nướng mình cắt cái nắp mắt đó nó lên, nó là cái nhân của nó để lên cái cây đó, nó là cái nhân đó. Cái mắt cây nó là cái nhân đó.
Thầy cũng chia nhiều nhân với quả thôi đó thầy. Còn riêu răng đồ
riêu răng nó cũng nhân quả rồi.
Cũng trong đó
à, nhân quả trong đó mà. À bây giờ cái đất ẩm là cái nhân của nó đó, mà nó quả nó lên cái cây của nó cây riêu. Nếu không có cái đất ẩm thì nó không có lên được. Bây giờ nó là lại thân thấp căn. Ừ. Bây giờ nó nhân quả nó vô cùng rộng lắm.
Ta nói là 7 vật 8. À thì dốc lòng để mà tu. Nhưng mà cái trường hợp của con ngoài ý muốn, như trường hợp như vả xe đi chợ, như chuyện thứ hai con đi ra ngoài thành phố lãnh tiền là một gì đó thầy. Con có mấy cái trường hợp đó mà con có thể đăng ký và tu được hay không thầy?
À được.
Được thì con làm
được, nhưng mà chắc chắn là không tới nơi tới chốn thôi. Bởi vì mình đi ra mình động đó, nhưng mà được, không có sao đâu. Thầy sẽ triển khai cái tri kiến của con, nhìn con sẽ triển khai được cái tri kiến rồi. Về cái vấn đề định để mà đi sâu để coi tứ thần túc đó, như hồi nãy thầy nói á, còn một chút xíu vậy đó, cái bụi ở trong ngón tay mình thôi, tứ thần túc không có miệng nữa. Cho nên thầy biết là con tu thì nó có
cái lớn. Con là việc tâm cố, nghĩa là cố gắng tu dữ lắm, nhưng mà con phải bị hay mấy cái trường hợp
cái trường hợp đó này. Đúng, không sao đâu con, tu nó sẽ cũng có lợi ích, nhưng mà chờ một cái lúc nào đó mà mình thấy rằng mình cần lý là nhét hết cái này xuống, làm cái thức đó. Còn bây giờ thì cái nhiệm vụ con bỏ cái này cũng được, còn bắt con càng nó rất là thiêu. Con ráng giúp, vừa là con cái nhiệm vụ con làm, vừa là trợ giúp cho nó tu. Được con, không sao đâu con, bây giờ con cứ lo nhập vào cái khóa này tu đi. Rồi sau đó là có cái vấn đề gì đó con sẽ trình cho thầy, bởi vì cái hoàn cảnh con thầy hiểu mà. Cho nên con yên tâm, tới chừng đó thầy sẽ cho con gì giải quyết vấn đề đó, không có gì đâu. Rồi nếu mà được thì mình tiếp tục được tu cho tới nơi tới chốn, còn nó không được thì mình sống đời sống đạo đức cũng không sao đâu. Được thì thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn để nó có lợi ích thiết thực hơn. Con yên tâm, không có gì đâu. Thầy rất hiểu cái hoàn cảnh của con lắm, chỉ nỗ lực tu đi con. Rồi những bài vở con cứ làm đọc cho thầy, đương nhiên là coi như là thầy sẽ nhận con vào trong cái khóa tu này, cũng như là những người khác. Nhưng mà cái hoàn cảnh con là thầy đã hiểu rồi, như vậy mà con cứ nỗ lực con tu đều đều, đến chừng đó rồi thầy sẽ cho con. Sau khi đó thầy thấy cái duyên nó đúng rồi đấy, thì nó mới đi tới nơi tới chốn rồi. Tức là thầy nói một chút xíu thằng tứ thần túc nó không hiểu mà, cho nên vì vậy mà tới đó thấy nó cần thiết rồi thì bắt đầu con khép luôn nha. Còn bây giờ cái hoàn cảnh con chưa được đâu con, con cứ tháng mà tu tập để mà trị bệnh con cho nó được, cái thân con nó được bình an rồi con về ngoài đó con giải quyết. Nếu mà con đường cái duyên nó không đủ, con giải quyết mọi mặt rồi con trở qua con tu tới đâu hết.
Con có một câu hỏi.
Có gì con?
Con thì không có đồ đạc gì hết, nhưng mà tại trước đây con có biết nắm quyệt á, con biết chữa bệnh nắm quyệt á, rồi thành ra giờ con đi con có đem mấy cái đó đi mà khi ông nói vậy thì giờ con có thể gửi người mình.
Được, con cứ gửi dẹp thôi, ở đây mình là tu thôi.
Tại vì con lúc con đi con nghĩ là mẹ con cảm ơn, mà mẹ con hứa là sao cho dù con về á, thì con đi lần thứ ba này là mẹ con lên, thì con nghĩ mẹ đau ốm thì con lúc mẹ con cũng quen đắm quyệt cho mẹ.
Đúng rồi, cái đó cũng đỡ.
Bây giờ á, nếu mà con gửi dụng cụ về hết thì con không biết là con muốn nâng đỡ tinh thần, chứ bản thân con cũng để đó, con không có dùng, nhưng mà con có thể giữ nó như Ocean nó còn chút thì cũng không có thứ thần tốt. Mà bây giờ đồ con chỉ có cái đồ chữa bệnh thôi là thì sao chưa?
À thôi bây giờ cứ cho nó vào một cái túi nào đó, không bỏ đó đi. Xong mình khổ đời mình, bây giờ đó mình cũng không nghĩ trị bệnh ai nữa hết rồi. Và đồng thời nó có biết cái gì nó cũng đỡ con, nhưng mà cái điều kiện mà coi như mình tu được bỏ hết, mà không có làm cái nghề trị bệnh nữa, bán quyền nữa. Con bây giờ theo thầy thấy nghĩ mình lo hướng mình cái đàn bằng cái phương pháp hoặc như này.
Nhà con để đó được, tại vì nhiều khi có bệnh hoạn cái gió trở trời như gì đó, con dùng nó được.
Được, không sao hết đâu.
Vậy là con hỏi lỡ nhiều nhà mấy cái đó.
Hỏi đi con, con cứ để nó đi, để vào trong cái túi bỏ trong cái góc học giường nào đó thôi. Mình chỉ thấy cái đời sống mình phải yên một hoặc. Cái đó là chỉ cái trường hợp đặc biệt, không có ai mà có cần thiết thì mình giúp đỡ cũng được, không sao.
Thì con giữ nó được.
Được, không có sao đâu.
Chúng con ở Phương Dân, xin thầy trong xin tu tập, thầy xin cho thầy trong thời gian tu tập thì con nhớ không có thể vô trong lớp được á. Dạ, con xin như vậy tính hàng ngày á. ngày nào mà bên nữ thầy dạy thì con có thể ngồi bên để dự thính mà nghe để hiểu biết chút đỉnh đó về tự tập.
Dạ, được rồi mấy con, mấy con chỉ dự thính thôi. À, được rồi, không có sao đâu, mấy con dự thính để mà nghe, để mà tập tu thôi.
Dạ, ngày nào thầy dự bên nữ thì chúng con đi
nghe. Coi như là bên nữ thì thầy sẽ tới cái ngày thứ hai tuần sau mấy con sẽ được dự, còn cái lớp mà sắp sửa tới đây mà bên nữ thầy gọi lên 6 người hay là 5 người nhưng mà thì kiểm tra lại thôi, thì kiểm tra tu tập của họ thôi. À, mấy con yên tâm về cái vấn đề dạy thì thầy sẽ dạy cho mấy con, và đồng thời thầy sẽ cho mấy con làm những cái bài này để triển khai cái tri kiến, cái định vô độ đó, thì mấy con cố gắng mà làm chứ đừng có lười biếng không làm thì nó không có tri kiến.
Con vô được chỉ thời gian trong tháng rưỡi vài tháng con về con đâu có làm lại được không thầy?
À, con cũng
chỉ giữ thánh thân
cũng được, nhưng mà chắc chắn là thầy chắc chắn mà hết, nhưng mà điều kiện mấy con triển khai được, mấy con làm bài được thì tốt.
Rồi làm khổ cho thầy.
Sau đó thì những cái bài của những người nào người ta làm xong rồi đó mà nó trọn vẹn hết đó, thì được đọc cho mấy con nghe. À, được đọc cho mấy con nghe để mấy con biết được cái hướng đi của nhân quả thôi. Chứ còn chấm bài của tên của mấy con thì nhiều quá.
Chấm bài nhiều quá làm khổ thầy thì chúng con không ở được lâu lắm.
Rồi cái thời gian mấy con bị tình xá rồi thì mấy con ở được lâu thôi. Đâu đi tới nơi tới chốn thì mình đọc sao được. Còn vậy mà mấy con chỉ ở mấy tháng để mà mấy con dự tính thôi.
Cứ vào được ngày thứ hai con
ơi. Cái thứ hai con, thứ hai. Sau đó mấy con được nghe những cái những huynh đệ của mình làm bài đó. Cái bài nào mà cuối cùng mà đúng mà thầy thấy rằng nó đầy đủ được cái nhân quả thì họ sẽ được đọc, và trong những cái bài đó có thể sau này có thể mà đưa lên để mà nó in lên thành sách. Và trong khi đó mấy con còn đọc đi đọc lại nhiều lần để cho mình thấm nhận được cái lý của nhân quả. Thì mấy con yên tâm thôi, không có gì đâu, vì ráng mà lo tu thật. Mấy con cũng lớn tuổi rồi mà không lo tu chết tới nơi rồi.
Thầy đang để ở trên người con bệnh sáng, nhưng mà con hành thiên môn pháp của thầy là hành pháp một cô đang khóc tiếp chiên sơ sơ thôi, chẳng có tiếp chiên thôi, sao mà con đi qua dưa là có gì cả dần lắm. Thì cô có cảnh sát là cái sức đánh được không bao giờ. Tại như ví dụ như con đi bác có dưa về là có hồi nó hơi nhiều đồ dùng lắm mà thầy. Còn nó thớ là con xử lý làm sao những cái đồ đấy mà thầy. Thầy chỉ dạy cho con và hành cho đúng đó.
À, thầy sẽ dạy cho mấy con được sống.
Như là sống của con hàng ngày là con chỉ cái pháp của thầy là con đã tu. Thì thầy dạy tính định niệm hơi thở cho tâm thức. Con cũng đi tinh hành y tâm thức thầy dạy. Con nói nghe đang thầy dạy là con mỗi khi con vô con ngồi á, còn tu thì con có làm được cái tụi biến, thì con nghĩ dân thời vậy là hơi thở bình thường nó có 4 giây, con còn canh vào hồ là con cũng bình thường có 4 giây, rồi con canh đó là con làm cái tụi biến đó là 20 giây. Thì cứ bắt đầu con vô con ngồi tu là con hít thở vô 3 hơi, rồi con dùng một cái tụi biến 20 giây, bắt đầu con khá ra là bắt đầu con nhất tâm thân tâm thân tánh an lạc. Thì ba hơi vậy lúc đầu con cứ ra vô con giữa thương hồi thử là con đắc ý là tâm như cục đất đi tham thân phi, con cứ bao nhiêu đấy là con dùng, con đi canh thành là con đi canh thành, con biết con đi canh thành lúc đó con nhất ý đắc ý là tâm như cục đất đi tham thân phi. Như vậy con tu vậy nó qua đến bậc thầy, đến
thầy con cứ tập vậy đó.
Con cứ như vậy con tập với con nói cái gì khác nữa
thì con tập như vậy, nhưng mà thì khi đến đây con tham dự vào cái khóa tu tập này được dự thính á, thì con nghe cho biết thôi. Chứ còn sự tập ra nó còn ở sự uốn nắn của thầy đào tạo đào luyện họ, cho nên từ cái chỗ mà thầy chấm bài họ để thúc bắt cho họ triển khai cái tri kiến, còn con thì không được chấm bài, vì vậy mà con không được cái sự mà thúc đẩy, cái sự mà khích lệ của thầy. Mặc dù là con được nghe được học hiểu, nhưng mà cái học hiểu đó không có bằng mình triển khai cái tri kiến của mình để tự mình hiểu ra. Còn chúng ở đây được một trong cái dự cái lớp này được thầy triển khai bắt buộc họ làm sai thì ghi trong này, bây giờ cái này viết gì chưa đủ thì do nên buộc họ phải viết lại nữa, làm cho họ phải động não, họ phải làm việc, vậy mà triển khai cái tri kiến nó bé nhạy, nó sắc bén, nó cách thức đào đào tạo, giáo dục đào tạo, cho nên đào luyện. Còn mấy con không có được nằm ở trong cái, cũng như mấy con ở ngoài mấy con nghe thôi, đâu có được ai mà đào tạo đâu. Do đó là mấy con coi như là mình hiểu được cách nào hay cách mấy thôi. Con này sẽ đào.
Cô chỉ nghe bên của thầy là năm thời gian mà con nghe thầy thì cũng bên mà tiếng khai mà sắp hành đó là thầy. Thì cũng cứ nghe trong đó là con hành theo.
Dạ, đúng rồi, con cứ hành theo thôi.
Như đang đặt vừa đặt thầy đứng sai con như con hành đó đứng sai như thế nào thầy.
À, con cứ dựa theo đó thì đúng, không có sao đâu. Từ ra nó có những cái trạng thái tưởng, từ ra mình nhiếp tâm nó không được thì tức là nó sai, mình mới hỏi là để thầy chỉ cho đó. Còn mình nhiếp tâm được, thấy an trú, nhiếp được thì coi như là mình cứ tiến tu rồi là mình tăng lên cái thời gian đó thôi, thì cứ tiến tới thôi.
Còn cứ có bao nhiêu đó nhưng còn không có hành gì khác nữa
thôi. Thì có bao nhiêu đó thôi, chờ chừng nào mà có cái điều kiện thuận tiện. À, có những cái lớp học khác vào đây hoàn toàn sống độc cư trọn nguyện, không còn lo lắng gì tịnh xá cái gì của mình, chỉ còn phải yên một bát thì mới đi sâu được. À, cái đào tạo đào nguyện là cái giới mà tu được giải thoát thì nó phải sống đúng thì cái pháp cái giới hạn, mà nó sống không đúng thì không thể làm được. Nghĩa là mấy con phải sống đúng những cái hạn đó mới được, chứ còn sống không đúng thì không được.
Có nghĩa là con làm lại toàn bộ bài là chỉ là làm một cái nội về những ta hữu hợp.
À, những ta hợp thôi con.
Tăng con chỉ nói về những quả những ta hữu hợp
thôi. Rồi, rồi chừng đó thầy mới cho con, sau đó là con kết hợp lại tất cả mọi cái đề tài của nó trong cái nhân quả đó. Còn bây giờ con chỉ làm cái phần đó cho nó cụ thể rồi, nó lại ở trên đây. Cho nên bây giờ mấy con coi như là mấy con bây giờ mấy con được dự thính ở trong cái lớp này để cho hiểu biết thôi, rồi cứ theo những cái bài pháp đó mấy con tu tập, rồi tác ý xả tâm của mình tất cả những chướng ngại pháp thôi ha. Rồi sau đó nó có những cái khóa tu tới đó dẹp hết, bây giờ chỉ còn đời sống thật sự mình đi vào cái sự tu tập để làm chủ sự sống chết. Còn bây giờ cái duyên này mấy con chưa có sắp xếp, mấy con chỉ đến dự thính nghe thôi, con hiểu không? Chưa bao giờ sắp xếp là bỏ hết rồi, bây giờ không có còn tính gì nữa, tôi tính là một là chết, hai là chứng đạo, có nhiều vậy thì
là thầy như thế mà bỏ hết tất cả, sợ tự tình độ mà tôi không tình độ về học thức nó bị kém rồi như vậy rồi sợ vô trong trong này theo thầy không lập tiếp là vậy đó.
À,
thầy nhớ rồi như vậy rồi có khó khăn lắm không thầy?
Không có khó khăn gì đâu, bởi vì thầy nói dốt như ông bằng ông Châu Lời Bằng Đạt cũng vẫn là chứng quả anh hát mà, tại vì cái sự hướng dẫn con dốt, con không có đủ trí thông minh, thầy cực khổ hơn, thầy phải triển khai cho con phải hiểu biết.
Con nghĩ là cái trình độ mình không có theo đi được với bạn rồi, có thời giao hàng thì
theo không
được,
thì không có sao hết,
không có sao vậy,
không có gì đâu. Bây giờ thí dụ như cái trình độ con nó thông minh, người ta hướng dẫn con hiểu biết khai triển tri kiến con hiểu. Con chậm lượt thì con ở lại, người ta dạy khoai con không phải rèn luyện, con phải tới à, bởi vì là con người phải tới chứ không phải anh động tới, cho nên đừng nghĩ là ít học quá chắc học từ thầy ông được, không phải đâu, dốt cũng được nữa, nhưng mà miễn là thầy dạy đâu làm theo đó. Bây giờ cái phần mà tri kiến mà giải quyết gì, cái tri kiến mà định vô lậu đó con kém đó, con làm bài rồi con quá kém, thì bên cái chánh niệm tỉnh giác thì nâng lên tập trung trên cái chánh niệm tỉnh giác. Khi chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh rồi, nó phá cái si rồi, cái vô minh lậu đó nó phá cái đó đi, nó làm cho con không có ngủ, con tỉnh, cái đầu óc bây giờ nó sáng suốt rồi, bắt đầu bây giờ đưa ra cái tri kiến, nó bắt đầu nó thấy sáng suốt quá, cái gì con cũng nói cũng được, con hiểu cho đâu. Còn bây giờ cái đầu óc con sáng suốt rồi thì ở bên đây thì người ta dạy cho mấy con cần chừng để triển khai cái này để ly dục giáo pháp, ly cái này hết thì cái này họ lần lượt họ tỉnh thức, họ lên cao, họ phá cái vô minh lậu, cái si của họ. Trình độ kém thì cho đi qua bên đây, thì cho mình đi qua quét tâm bên đây thôi, để cái tâm tỉnh thức họ càng cao, cao lên tỉnh thức họ không còn bị hôn trầm thì miên, không còn ngủ nữa đó, thì bắt đầu bây giờ họ sáng suốt thì qua định vô lậu này họ sáng ra. Bây giờ đạo Phật người ta có phương pháp, người ta triển khai chứ, cái người ngu thì ta phải triển khai, người vô người ta phải triển khai cái nào, chứ đâu phải cứ bắt không mấy con giờ tối tăm quá mà bắt cứ học hoài không thuộc, cứ bắt học cũng chết rồi không, con hiểu không? Buộc bằng người ta mới cho mấy con đi bắt được luật khác. Đó là cách thức của cái người người ta huấn luyện, người ta đào tạo, người ta biết cách để người ta đào luyện cho mình trở thành một con người chứng đạo. Con thấy người chứng đạo có người nào dốt nữa đâu, người nào ta cũng phải trí tuệ giải vô lậu, người ta thông minh hết chứ đâu có để nói ông A-la-hán, ông nào cũng thông minh hết chứ nó ông này không biết. Ông Châu Lợi Bằng Đạt bây giờ không học kinh mà ông chứng đạo rồi ông thuyết, không có bài kinh nào ông thuyết nào, ông có học ở đâu? Không hiểu không? Cho nên khi ông đi thuyết giảng của Tam Tạng Kinh gì cũng thuộc hết.
Trời cái đó mà thầy nói được như vậy, nên ở lại học bài con, cô này cô ở lại học được, tại vì cô ở với con cũng đâu có gì đâu.
Con đi qua duyên về con tu thôi, con không có.
Như vậy thì chỉ sợ là trình độ kém đó rồi.
Chứ bây giờ mấy con lãnh cái nhiệm vụ của cái tình xá ngoài đó mà bỏ đi thì cũng được đâu.
Con thì có chỉ một mình con thì con có thể là con cố thì không có, cố với phụ huynh bạn đời không ở, cô ở có thể là cô ở đây cô học
thì ở đây thì vô cái khóa này kém vô cũng đừng nói chuyện gì hết.
Cô sợ là tình độ có kém mà thầy. Như vậy thì được thì cho con có về tiếp đó cho cô ở.
Thì ở kém thì thầy đưa qua cái góc độ khác, thầy hướng dẫn qua góc độ khác để cho nó tỉnh giác, phá hết cái si. Nếu mà gì thì cái thông minh nó là thông minh lên chuyện nó không có. Đối với đạo Phật mà đối không có người nào mà bỏ. Người nào quyết tu là người nào cũng xài được hết, không có người nào bỏ hết. Thầy nó cột tay cột chân thầy cũng hướng dẫn tu tới nào tới vốn chứ không bỏ người nào.
Con muốn
mà mấy con dốt mấy con tối tâm tích gì thầy cũng hướng dẫn cho mấy con.
Rõ ràng để cho con muốn cho quý cô ở lại để mà tu học hả
thầy. Rồi mấy con nỗ lực ráng được sống đúng giới hạn thầy dạy đây thì
người nào con ơi sách đẹp con gọn gàng ngày nào thì con cũng vô thầy.
Rồi thì có điều kiện
mà đó. Trước tiên là ở thầy vài tháng để tu tập.
Để giữ.
Dạ giữ thánh ở đâu.
Thời gian rồi. Thì như vậy yên tâm rồi nha mấy con.
Con không có lưu ý định nhà cùng với người khác nhưng mà con thấy chứ khá là tình độ còn đang tiến chỗ đó là thầy
không. Cô sợ vậy thầy. Bên đây đã thưa thầy cho rõ ràng nha.
Thưa con tu gì pháp môn nào mà được con như thoát nữa. Bây giờ mới làm bài rồi thì nhiều khi con làm cũng được nhưng mà nó lớn tuổi rồi thì nó có bệnh rồi nó hơi căng thẳng thần kinh rồi nó khó rồi con mới muốn cho nó tỉnh giác thanh tịnh tâm thanh thản an lạc ra tu. Nhưng mà thầy pháp môn nào hợp với căn cơ
làm bài về ở ấy thì cũng được nhưng
mà biết thì cũng được không
nhiều không có theo mình tới thu thầy đúng không.
Thầy đã có bảo với con làm văn chương chứ có hay.
Dạ, cứ nói sự thật vậy thôi.
Con thấy cái gì con nói.
Dạ. Cô là được, cô ở với con không có dính dắt cái gì vậy thầy. Con này có thể là trong thời gian có thể là con giao cho mấy cô đệ tử thì con được.
Sắp xếp sao rồi, sắp xếp đừng có dính trụ trì nữa thôi.
Dạ.
Thầy sợ tu trì quá, thầy cũng tiền tu trì nhưng mà
thầy sợ lắm quá. Nhưng mà giờ nó kẹt lỡ rồi bà thầy.
Cô
này khỏe, cô này cũng là.
Thôi rồi bây giờ mấy con cứ sắp xếp nhau mà được thì vô tu, mà không được thì thôi. Mày có ép đâu, tu cực lắm thôi nha. Hay tuổi trước
rồi.
Như là thức khuya dậy sớm đó. Lựa cái sức của mình mà thức được thì tu, mà thức không được thì coi chừng nó đến nhẹp luôn á. Thôi rồi bắt đầu mấy con yên tâm về mà giải quyết, tự giải quyết lấy vấn đề này không? Chứ thầy đâu có giải quyết vấn đề mà mấy con được cái vấn đề này đâu, thầy chỉ biết dạy thôi không? Mà giải quyết ổn định được thầy dạy.
Con cứ tu theo ban của thầy vậy chứ sao.
Rồi cứ theo ban đó mà tu đi.
Thầy con.
Rồi.